Chương 696. Bước tới cửa. Chương 696. Bước tới cửa. Chu Vanh thần sắc nghiêm nghị, lúc này hắn mới ý thức được Thẩm Khê chẳng những là Đông cung giảng quan, còn là công thần biên quan tác chiến với người Thát Đát Lập, tam đẳng công vân, nếu phái hắn đi thảo nguyên, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Vậy thì đổi người, để Vương thủ nhân đi đi. Hoàng đế Hoàng Trị cuối cùng đưa ra quyết định. Trong Tân khoa tiến sĩ, hoàng đế hiện tại đã nhớ kỹ Thẩm Khê và Vương thủ nhân, đây cũng là hai vị được triều thần khen ngợi nhiều nhất. Về phần đám người Luân Văn Tự, Phong Hy, mặc dù tài văn chương rất tốt, nhưng vẫn không có cơ hội biểu hiện, làm việc ở công việc của mình chỉ có thể coi là quy củ. Vương thủ nhân vốn đã ngưng lại trấn đại đồng chưa về kinh, phải hắn đi sứ ngoại trừ thuận tiện ra, cũng là để cho Vương thủ nhân vốn có tài năng quân sự xâm nhập thảo nguyên xem xét tình huống thực tế của người Thát Đát một chút, thuận tiện cho Đại Minh âm thầm làm một số động tác nhỏ. Bên ngoài Thẩm Khê nhường lại cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp, nhưng từ hiệu quả thực tế mà xem, Thẩm Khê lựa chọn cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Hiện tại, hắn ở quan trường Đại Minh đã rất rêu rao, trêu chọc đến rất nhiều ghen ghét không cần thiết, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế để ép phong mang của mình. Hơn nữa, lần này đi thảo nguyên tiền đồ chưa biết, nhất là đối với hai tay hắn nhuộm đầy máu tươi của người Thát Đát, không thể không phòng ngừa đối phương dụ dỗ đi sứ sau đó làm hại. Sau khi bàn bạc xong mọi việc, Chu Vanh cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc buổi triều nghị. Mẫn Khuê đang định khoát tay thì đột nhiên nói, "Bệ hạ, vụ án hộ bộ thị lang Cao Minh của thành đã được thẩm vấn xong, những người liên quan đến vụ án đều đã đưa ra trừng phạt thích đáng, xin bệ hạ chỉ thị." Nghĩ đến Cao Minh thành, Chu Tuyền không khỏi thở dài, nói, "Lỗ của Lương Thảo không phải lỗi của một mình Cao Khanh gia, mà là họa do biên ải động mở lồng giặc cỏ ra đi lại tự nhiên, ngậm lại chấm cũng có lỗi. Nếu vì vậy mà giận chó đánh mèo, thật sự không ổn, trước đó chấm đã hạ lệnh đặc xá tội này, án này đến đây chấm dứt rồi đi." Hoàng đế nói muốn đại xá, không ai dám nói cái gì, dù sao Cao Minh Thành cũng coi như là vì nước hy sinh thân mình. Chu Vanh nói xong, thuận miệng hỏi một câu, "Cao gia còn có người nào?" Mẫn Khuê trả lời, "Dưới gối Cao thị lang chỉ có một mình cháu, vốn là giám sinh, hiện giờ bị tước đoạt một ấm. Thật đáng thương, vì nước tận trung mấy chục năm, cuối cùng chẳng qua chỉ lưu lại một mình tộc nhân." Chu Vanh đánh giá thành Cao Minh như công thần đại mình, lại quên vụ án này chủ yếu là tham ô từ thành Cao Minh nhận hối lộ tay, như vậy đi, trả lại tổ sản, còn giám sinh. Đặc biệt giữ lại, đợi sau khi ổn nghiệp lưu nha môn lấy tiểu lại xung nhiệm. Hoàng đế Hoàng Trị không đề cập đến chuyện truy tặng thượng thư hoặc là thụy hiệu cho Cao Minh Thành, bởi vì bản thân Chu Hữu Huệ cũng biết Cao Minh Thành đã chết không vẻ vang gì, ngươi hộ tống Lương Thảo không đủ, tội của ngươi được tha thứ là nể mặt Lưu đại hạ đánh thắng trận, về phần truy phong cho ngươi, đó là không có khả năng, dù sao ngươi không phải chết giả. Nhưng bản thân Cao Minh Thành tham ô hủ bại vẫn tồn tại, ví dụ như lần tra án này tra ra rất nhiều vấn đề. Trong lòng Hoàng Trị hoàng đế, việc này chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, bởi vì Cao Minh Thành tham ô tiền, cuối cùng phần lớn rơi vào túi hoàng gia, nếu như đuổi bắt tang vật, triều đình không thể không làm loạn. Chu Mỹ Huyên đối với Cao Minh Thành phái ngoại khai ân, trước đó cũng đã đem Cao Sủng từ trong lao thả ra, cũng đem thê thiếp trả lại. Hiện giờ chuẩn bị trả lại cả thân phận giám sinh, thậm chí còn trải đường cho hắn, đợi sau khi tốt nghiệp quốc tử giám có thể làm quan trong triều, nếu đại lao sau lưng Cao Minh Thành chiếu cô cao thượng một chút, Cao Sủng có lẽ còn có thể thả ra ngoài làm chi huyện, leo lên từng chút một, đến khi hắn già có lẽ sẽ giống như tổ phụ hắn lên làm chi phủ. Mẫn Khuê có chút khó xử, bệ hạ, phủ đệ Cao thị lang hôm nay đã ban cho người khác. Ồ, chấm nhớ ra rồi, là ban cho Thẩm Dụ Đức phải không? Chu Vanh lúc này có chút hối hận, thở dài nói, mà thôi, ban thưởng thì ban thưởng rồi, lại tìm một tòa nhà khác cho con cháu Cao thị là được, về phần cung cấp hàng ngày, theo bổng lộc quan thất phẩm ban cho, sự tình dừng ở đây đi. Mẫn Khuê nghe được kết quả này, âm thầm kinh hãi. Người Cao Minh Thành đều đã chết, hoàng đế còn nhớ rõ hắn rất tốt, cháu trai Cao Minh Thành hiện giờ chẳng qua là một giám sinh, liền theo bổng lộc tổng thất phẩm cung dưỡng, đó ý là tương lai Cao Sủng tốt nghiệp quốc tử giám, lại bộ ít nhất phải an bài chức quan tổng thất phẩm, hơn nữa đây còn là lục bộ kinh quan, đặt ở địa phương chính là tổng lục phẩm hoặc chính lục phẩm, so với cấp bậc chi huyện còn cao hơn. Sau khi tan họp, một đám đại thần từ Càn Thanh cung đi ra, Mã Văn Thăng cùng Tạ Thiên nói tới chuyện Cao Minh Thành. Người chết này có công lao hay không còn chưa biết, nhưng người sống nhận ân đãi, lại là sự thật không thể chối cãi. Tạ Thiên thở dài nói, vị kia cũng coi như chết có ý nghĩa. Mã Văn Thăng biết Tạ Thiên có ý gì, người thành Cao Minh ngươi đều đã chết, hoàng đế vẫn còn nhớ rõ ngươi, ngươi dưới suối vàng biết cũng có thể khoe khỏa bình sinh. Mã Văn Thăng hỏi, vậy chuyện của Thẩm Khê, Vu Kiều ngươi thấy thế nào? Tiểu tử Thẩm Khê kia, hừ, hắn giết chết nhiều người thắt đắt như vậy, sợ đi thảo nguyên muốn chết, ngươi không thấy bộ dạng hốt hoảng thất thố của hắn sao? Tạ Thiên có vài phần đắc ý, bây giờ ta để hắn đến quý phủ dạy con quyền học, cũng không hưởng công ta bảo vệ hắn trước mặt bệ hạ. Mã Văn Thăng cười nói, Vũ Kiều, ngươi nghĩ thông rồi. Nghĩ thông suốt cái gì, chỉ là để hắn dạy quyền tử học hành, cũng không phải để hắn đăng đường nhập thất. Tạ Thiên tức giận trả lời. Vậy Vũ Kiều cho rằng, ta là ý gì? Một câu, làm Tạ Thiên có chút không xuống đài được, Mã Văn Thăng rõ ràng nói là chuyện của Thẩm Khê và Tạ Hàn Nô, nhưng hắn chỉ có thể ra vẻ không biết năm. Thẩm Khê còn không biết mình rốt cuộc đã bị Vương thủ nhân thay thế vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc này hắn đang lo lắng Tạ Thiên và Mã Văn Thăng không thể giúp được hắn, trong lòng bất ổn. Từ chỗ ở của Lý Tuyền Tuyền đi ra, tâm tình Thẩm Khê nặng nề, một đường đi bộ về nhà. Mới đi đến đầu hẻm, liền thấy trong phố xã hội tụ rất nhiều người, tựa như có người gây sự, hơn nữa nhìn nơi đám người dày đặc nhất, tựa hồ là trước cửa nhà hắn. Thẩm Khê nghĩ thầm, kẻ thù tìm tới cửa rồi. Ta tốt xấu gì cũng là một quan hàn lâm, phụ cận có mấy con nhà, có kẻ nào không sợ chết không? Nhưng Thẩm Khê không thể xác định có phải đồng liêu đến tặng lễ cho hắn rời nhà hay không, chỉ có thể kiên trì, đẩy đám người tiến lên, tiến vào trong phòng người, chỉ thấy mấy đại hán vạm vỡ mặc trường bào, vai khảm, mũ da và giày da đứng ở bên cạnh bồn hoa trước cửa thẩm phủ, tựa như một thần, bên cạnh cũng có một đại hán, bất quá, đại hán này không quá thô kệch, có vẻ có vài phần văn lược. Thẩm Khê cảm thấy quen mặt, nhìn kỹ, chính là người lúc trước đi theo quốc sư Diệp Tư Mã Nhân của Đạt Duyên Bộ đến hoàng cung, từng gặp mặt hắn là Hỏa Lăng của người Thát Đát. Hỏa Lăng này rốt cuộc có thân phận gì hắn không biết, nhưng trước đó có thể làm phó sứ cho Đạt Duyên Bộ quốc sư, nghĩ đến trong Đạt Duyên Bộ có thân phận nhất định. Thẩm Khê từng hoài nghi, Hỏa Lăng này hình như là nữ tử, chỉ là bộ dáng thực sự không dám khen tặng. Giá trị vũ lực cũng tăng vọt, chỉ cả Ngốc Chu Sơn còn có 8-9 phần dung mạo, nhìn qua ngốc nghếch đáng yêu, có đôi khi ngẫm lại cũng rất đáng yêu, mà vị này hoàn toàn chính là bạo lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, đáng tiếc nhất định là Đông Thi không có chút nhan sắc nào, không mối. Chúng ta tới tìm hắn. Hỏa Lăng nhìn Thẩm Khê, hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng ồn ào. Lần này người Thát Đát đến Thẩm phủ là do quan viên Thuận Thiên phủ và Hồng Lư tự đi cùng, chỉ có vài người là vận dụng rất nhiều nha dịch của Thuận Thiên phủ và quan binh của Ngũ Thành binh mã Ti hộ tống, sợ những mang gì này ở kinh sư đại khai sát giới. Thẩm Khê lạnh lùng nói, ta đường đường là mệnh quan triều đình, các ngươi tìm ta làm gì? Tiếng hán của Hỏa Lăng rất trôi chảy, đánh giá Thẩm Khê một phen, sau đó hỏi, Thương Lang chúng ta và con cháu Bạch Lộc muốn mời ngươi đến Thảo Nguyên làm khách, vì sao ngươi không đi? Lời này quá mức vô căn cứ, khiến Thẩm Khê nhất thời không chống đỡ được. Tin tức người Thát Đát bảo hắn đi sứ, chỉ lưu truyền trong cao tầng trong triều, ngay cả người trong cuộc như hắn cũng chỉ biết được từ trong miệng Đồng Liêu Hàn Lâm viện, nhưng về phần hoàng đế là muốn ai, ngay cả những nhân sĩ tin tức linh thông trong Hàn Lâm viện cũng không biết. Hiện tại Hỏa Lăng trực tiếp ở trước mặt dân chúng vây xem nói ra sự tình, chẳng khác gì là đem cơ mật triều đình phơi bày ra ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Khê chỉ vào Hỏa Lăng, nhìn về phía người của Thuận Thiên phủ ở bên cạnh. Phủ Thuận Thiên phụ trách chỉ là một tòng thất phẩm, hắn khẩn trương nhìn Thẩm Khê, giải thích, Thẩm đại nhân, không phải hạ quan mặc kệ, thật sự là triều đình có lệnh, không được làm khó mấy vị này. Quốc sứ, bọn họ nói muốn đi dạo ở các nơi trong kinh thành, hạ quan chỉ có thể đi cùng, ai biết bọn họ. Thẩm Khê đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, đám người Hỏa Lăng không cần phải nói là đặc biệt tới tìm hắn gây sự. Thẩm Khê nói, triều đình phái người nào đi sứ Thảo Nguyên, không phải bản quan có thể quyết định, vị này. Huynh đài, mời trở về đi. Ai là huynh đài? Đây là sứ giả tôn quý nhất của chúng ta, Hỏa Lăng đại nhân. Trong số Thát Đát có người lên tiếng sửa lại. Thẩm Khê nghĩ thầm, một nữ nhân dẫn người đi sứ, chẳng những mình biết tiếng Hán, bên người còn mang theo mấy tùy tùng tinh thông tiếng Hán, ở trên Thảo Nguyên mạnh được yếu thua nam nhân, nữ nhân này cũng coi như là một dị số. Người Thảo Nguyên chúng ta, muốn biết ngươi lợi hại cỡ nào? Sao, không dám đến hẹn à? Hỏa Lăng giơ bội đao của mình lên, trừng to mắt quát hỏi. Hành động này của hắn lập tức dọa sợ dân chúng xem náo nhiệt bên cạnh, đám người ầm ầm lui về phía sau. Nha dịch của Thuận Thiên phủ và quan binh của Ngũ Thành binh mã Ti thấy tình huống không ổn, tất cả đều cầm lên. Triều đình không cho sứ giả tội ngoại phiên là một chuyện, nhưng hiện tại những mang gì này muốn động thủ, hơn nữa muốn uy hiếp đường đường là quan ngũ phẩm Hàn Lâm, vậy bọn họ không thể mặc kệ. Không cần căng thẳng, ta chỉ muốn đưa đao cho hắn, để hắn thể nghiệm xem chiến đao của Thảo Nguyên chúng ta sắc bén đến mức nào. Hỏa Lăng trừng mắt nhìn Thẩm Khê một cái, sau đó giải thích với quan viên của Thuận Thiên phủ và Hồng Lữ tự. Thẩm Khê lắc đầu, thứ của ngoại phiên, ta thân là minh thần, không thể tiếp nhận, nếu ngươi thật sự muốn tặng, phiền phức thông qua triều đình chuyển giao. Ai muốn tặng cho ngươi, ta là muốn ngươi cầm đao, đến Thảo Nguyên cùng chiến sĩ anh dũng của chúng ta luận võ. Hỏa Lăng nổi giận đùng đùng nói. Nàng giao đao ra, Thẩm Khê lại trực tiếp tự tuyệt, quá xem thường người khác. Thẩm Khê nghĩ thầm, không phải là muốn chiêu kim đao phò mã chứ? Đáng tiếc ngươi không phải Hoa Tranh, ta cũng không phải Quyết Tĩnh, bộ dáng này của ngươi, tặng không cho ta ta cũng không cần. Còn muốn ta theo ngươi đi Thảo Nguyên, giết ta còn thống khoái chút. Thẩm Khê nghĩa chính từ nghiêm, ta đường đường là quan văn đại minh, từ nhỏ đã đọc thuộc lòng kinh thư, bụng đầy thao lược, vì sao phải tỉ thí vũ lực với man di các ngươi? Ngươi có từng nghe nói ra Cát Lượng và Mạnh Hoạch tỉ thí võ công chưa? Xin hỏi cuối cùng ai giành được thắng lợi? Bất kể lúc nào, đầu óc cũng đều quan trọng hơn man lực. Ngươi nhắc gan, trả lại tính mạng vô số binh sĩ Thảo Nguyên cho ta. Hỏa Lăng rút thanh đao, bá một tiếng, trực tiếp cắm trên mặt đất, hướng về phía Thẩm Khê nghiêm nghị quát. Thẩm Khê thế mới biết, thì ra Hỏa Lăng giao đao cho hắn, không có nửa phần biểu đạt ý tứ ái mộ, mà là muốn hắn chịu không được phép khích tướng, nhiệt huyết dâng trào, chủ động tiến về Thảo Nguyên, chịu chết. Nhưng thủ pháp của ngươi quá vụng về, ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa sao? Đáng tiếc là triều đình đình nghị hiện tại chưa có kết quả, nếu cuối cùng hoàng trị hoàng đế cưỡng ép phái mình đi sứ Thảo Nguyên, vậy lần này đi thật sự sẽ mất mạng trở về. Chương 697. Mặc dù xa tất chu. Chương 697. Mặc dù xa tất chu. Thấy Thẩm Khê đỏ mắt, không nói gì, Hỏa Lăng không khỏi giận, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không nể mặt ra duyên bộ chúng ta? Không phải vấn đề có nể mặt hay không? Các ngươi cảm thấy, ta là một thư sinh yếu đuối, muốn cùng các ngươi từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, không có việc gì liền thao lộng đao binh luận võ, có chút không công bằng hay không? Thẩm Khê nói. Hỏa Lăng chất vấn, vậy ngươi dùng hỏa pháo vênh kích tộc nhân ta, liền rất công bằng sao? Thật sự là một tên cuồng bạo lực không thể nói lý. Mặc dù Chu Sơn cũng rất bạo lực, nhưng không có cảm tính như vậy, cho nên khi đầu óc của Chu Sơn choáng váng có thể giơ huynh trưởng của nàng lên xoay hai vòng, nhưng sau khi gặp được Thẩm Khê thông minh cơ trí, nàng liền cam tâm tình nguyện làm một cái người nói gì nghe nấy. Bởi vì Chu Sơn biết đầu óc mình có chút không đủ vòng vo, từ đấy lòng sùng bái Thẩm Khê có thể giải quyết hết thể nghi nan. Hỏa Lăng là nữ nhân có chủ kiến, đầu óc, kiến thức, vũ lực, loại nữ nhân này có một loại trách nhiệm với tộc nhân, cho nên nàng mới tìm đến trước cửa nhà Thẩm Khê, chủ động mời Thẩm Khê đến Thảo Nguyên, ý đồ dùng phép khích tướng để Thẩm Khê chủ động khiêu chiến những đối thủ căn bản không có khả năng chiến thắng. Công lao của Thẩm Khê, bởi vì Lưu Đại Hạ, Mã Văn Thăng và Tạ Thiên cố ý giấu giếm, hoàng đế hoàng trị và văn võ cả triều đều như lọt vào trong sương mù, chớ đừng nói chi là dân chúng bình thường. Hiện tại Hỏa Lăng tuyên dương công tích cho Thẩm Khê, đại đa số dân chúng vây xem đều bực. Cái gì hỏa pháo tộc nhân, không phải nói Lưu Thượng Thư xuất bộ xâm nhập Thảo Nguyên, đánh bại người Thát Đát, tuyên dương uy đại minh, vì sao sứ giả Thát Đát sẽ tìm đến Thẩm Trạng Nguyên tính sổ? Thẩm Khê lạnh lùng nói, bản quan nghe không hiểu ý tứ của các hạ. Ngươi là một ma quỷ, ngươi tàn sát hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của ta, để bọn họ bị trưởng sinh thiên cảm triệu đi, để lại vợ con bọn họ không nơi nương tựa, tộc đàn trở thành cừu non đợi làm thịt, làm các bộ lạc ngấp nghé, tiến tới dẫn đến chiến tranh đáng sợ. Ngươi phải tạ tội với tộc nhân của chúng ta. Hai mắt Hỏa Lăng sắp phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thẩm Khê đã sớm bị thiên đào vạn quả. Thẩm Khê cười lạnh không thôi, các hạ nói, bản quan không thể đồng ý tộc nhân đáng thương trong miệng ngươi, cũng khiến hàng vạn hàng nghìn dân chúng đại minh ta trôi dạt khắp nơi, bọn họ bị các ngươi bắt đi, làm trâu làm ngựa. Hiện giờ rất nhiều người chỉ sợ đã bị các ngươi tra tấn chết rồi, chẳng lẽ vợ con bọn họ phải chịu tội? Hỏa Lăng cả giận nói, ngươi cưỡng từ đoạt lý, tộc nhân ta là chiến lợi phẩm ở trên chiến trường công bằng tác chiến đạt được, mà không phải giống ngươi bằng vào hỏa pháo. Thẩm Khê ngắt lời đối phương, xin lỗi, cái gọi là chiến lợi phẩm của ngươi lại là tộc nhân của bản quan, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ báo thù rửa hận thay bọn họ. Bất luận là dùng binh khí hay là dùng hỏa pháo, chỉ cần có thể đạt được mục đích, ta đều không tiếc. Thẩm Khê giống như một nhà diễn thuyết, giọng nói cao vút hữu lực, muốn làm tốt việc này tất phải có lợi khí trước, ta nghĩ không giá hỏa pháo và đao thương có gì khác nhau. Huống hồ hai nước giao chiến, đều dựa vào bản lãnh, lực lượng của ta không bằng các ngươi, dùng hỏa pháo chỉ đại mình có đạt được thắng lợi, có gì không ổn. Ngược lại là các ngươi, bản tính của tài lang, xâm lược thành tính. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, tộc nhân các ngươi là chết trận ở nơi đó. Chiến tranh là chúng ta khởi xướng sao? Ta chỉ thờ phụng một câu, bằng hữu tới có rượu ngon, tài lang tới nên đón nó chỉ có đao thương cùng hỏa pháo. Kẻ phạm đại minh, mặc dù xa tất chu. Được. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Kẻ phạm đại minh, mặc dù xa tất chu. Thẩm Khê vừa dứt lời, dân chúng xung quanh lập tức trầm trồ khen ngợi đây mới là trạng nguyên của đại minh. Đây mới là anh hùng hảo hán đỉnh thiên lập địa. Dân chúng đại minh ta bị ức hiếp, Thẩm Trạng Nguyên mang binh giúp chúng ta lấy lại công đạo, các ngươi đánh không lại trên chiến trường, liền đến nhà hắn càng quái, quả thực là mất hết mặt mũi của người thảo nguyên. Gương mặt xấu xí của Hỏa Lăng đỏ bừng, tuy nàng có kiến thức nhất định, nhưng tài ăn nói của nàng làm sao có thể so với Thẩm Khê hai đời là người. Rốt cuộc ngươi có theo chúng ta đi thảo nguyên hay không? Hỏa Lăng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên. Tiếng nói có lớn cũng vô dụng. Thẩm Khê giang tay ra, trả lời một câu, nếu triều đình phái bản quan đi, bản quan đương nhiên tuân lệnh, nhưng không phải bị người thắt đắt các ngươi uy hiếp bức hiếp. Thẩm Khê đột nhiên cảm thấy Hỏa Lăng là đến giúp hắn. Nàng lộ ra sát ý rõ ràng như vậy, hoàng đế dù không thông cảm, cũng sẽ không trơ mắt nhìn thần tử đi chịu chết như vậy chứ. Hỏa Lăng tức giận không thôi, mắng, ngươi là một tên nhát gan, hèn nhát, giúp khí của ngươi ngay cả một con cừu non cũng không bằng. Chưa từng có lời mắng chửi gì khiến Thẩm Khê nghe thoải mái như vậy. Tốt nhất ngươi nên dùng sức mà mắng, mắng càng vui càng chứng minh các ngươi sợ ta, sợ đến mức chỉ có thể dùng thủ đoạn mắng chửi để phát tiết bất mãn trong lòng các ngươi. Hơn nữa ngươi mắng càng khó nghe, triều đình càng biết ta bị các ngươi hận, công lao của ta lại càng lớn, triều đình càng sẽ không phái ta đi thảo nguyên chịu chết. Kinh sư dù sao cũng là dưới chân tiên tử đại minh, cho dù Hỏa Lăng tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể nhặt bội đao lên, đeo ở trên lưng, sau đó ba bước một quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Khê, không cam lòng mang theo tùy tùng rời đi đám người vừa đi, xung quanh Thẩm Khê lập tức trở thành biển reo hò. Tất cả mọi người đều kính nể Thẩm Khê, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể nói ra lời, Phạm Đại Minh, mặc dù xa tất chu, này có thể có mấy ai. Lòng dạ trung thành, hào khí vượt mây như thế, thật không hổ là Văn Khôi đại minh, giường cột triều đình. Thẩm Khê được đám người vây quanh đi tới trước cửa phủ của mình, Chu Sơn và Tú Nhi vội vàng đón hắn vào nhà. Sau khi vừa đóng cửa, tất cả ồn ào náo động đều bị ngăn cách, Thẩm Khê cảm thấy một trận xui xẻo, bị một người đàn bà tranh chua mang đến trước cửa nhà, đây chính là phủ đệ Hàn Lâm, kinh thành có vương pháp hay không? Hắn tin tưởng, trên cái ngoại giao, lần này rất nhanh sẽ chuyển tới hoàng cung, hoàng trị hoàng đế muốn không biết cũng khó. Lại phải, nổi danh rồi. Tướng công không việc gì chứ? Tạ Vận Nhi mang theo Lâm Đại, khẩn trương nhìn Thẩm Khê, phát giác Thẩm Khê toàn thân đang yên lành, các nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Khê cười nói, bị người ta mắng hai câu, không sao. Chính là bởi vì người ngoại tộc sợ ta, hơn ta, mới đặc biệt đến đây mắng ta. Điều này nói rõ tướng công các ngươi có bản lĩnh. Hưởng công công nhẹ nhõm như vậy, chỉ sợ những người kia không chịu từ bỏ ý đồ, vụ trộm tìm chúng ta gây phiền phức. Trên gương mặt xinh đẹp của Tạ Vận Nhi hiện lên vẻ lo lắng. Không dám. Thẩm Khê lơ lên nói, nơi này tiếp giáp hoàn thành, quan nha xung quanh đông đảo, nếu mệnh quan triều đình ta xảy ra chuyện ở phủ đệ, vậy phủ Doãn Thuận Thiên không cần làm, đại minh cũng sẽ bị ngoại di chê cười. Chu Sơn nắm chặt nắm đấm, hoán hận nói, vừa rồi ta thật muốn cùng nàng tỉ thí một chút, xem nàng dựa vào cái gì cản rỡ như vậy. Tạ Vận Nhi trách cứ, Tiểu Sơn, đừng gây phiền toái cho lão gia, nói thế nào bọn họ cũng là sứ giả. Luận võ thua thắng cũng không tốt, chỉ cần bọn họ không tới, coi như không có chuyện này đi. Đã biết, phu nhân. Tuy rằng Chu Sơn tức giận bất bình, nhưng Tạ Vận Nhi nói rất có đạo lý, giờ phút này trong lòng nàng nghĩ chính là, tốt nhất những người kia không thức thời làm lại, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn bọn họ năm. Thẩm Khê bên này vừa bị Hỏa Lăng quấy rối, Phủ Thuận Thiên và Hồng Lư Tự đã truyền tin tức tới triều đình trước. Quan viên trong triều thế mới biết, thì ra người thác đắc thỉnh cầu Thẩm Khê đi sứ đạt duyên bộ, cũng không phải xuất phát từ hảo ý, mà là muốn giáo huấn Thẩm Khê, tội nhân thảo nguyên, này. Về phần Thẩm Khê làm chuyện gì khiến người thắt đắt phẫn hận như vậy, thậm chí không tiếc lừa gạt phương thức triều đình đại minh phái Thẩm Khê đi thảo nguyên đi sứ, tùy thời trả thù, từ trên xuống dưới đều không hiểu ra sao. Nếu nói thắt đắt người hận Lưu Đại Hạ thì cũng thôi đi, nhưng đối tượng bọn họ hận lại là Thẩm Khê, tiểu nhân vật như vậy các ngươi đều hận, lầm đối tượng rồi sao? Thẩm Khê ở trong nhà không ngồi vững, bên ngoài đã có người tới chơi. Chờ Thẩm Khê ra cửa xem đến tận cùng, mới biết là Tạ Thiên phái người hầu đến mời hắn đến phủ. Từ sau khi sứ giả đạt duyên bộ đến kinh thành, Tạ Thiên còn chưa nói chuyện đi thăm riêng với Thẩm Khê, bây giờ Hỏa Lăng vừa đến quấy rối, Tạ Thiên lại chủ động mời hắn. Thẩm Khê lần này ra ngoài cẩn thận hơn nhiều, bảo Vân Bá đánh xe, mang theo Chu Sơn và Tú Nhi, đồng thời hắn còn chuẩn bị để Tống Tiểu Thành điều mấy nhân thủ tới hỗ trợ, trong nhà cũng phải đề cao phòng bị, lo lắng Hỏa Lăng chơi âm mưu. Tuy Thẩm Khê cảm thấy loại nữ nhân xấu xí tính tình ngay thẳng lại cực kỳ có mặt mũi như Hỏa Lăng rất không có khả năng sẽ dùng thủ đoạn bị ổi, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Khi nhìn thấy Tạ Thiên, Tạ Thiên cầm trên tay một phần thượng sơ, chính là phần mà Thẩm Khê đã thông qua thông chính sứ ti dâng tấu trước đó. Thẩm Khê hơi căng thẳng, đợi nhìn rõ mới biết là bản sao chép của thông chính sứ ti. Thẩm Khê sau khi gặp mặt cung kính hành lễ, không biết xấu hổ hỏi Tạ Thiên có phải lại đem thượng sơ của hắn giữ lại hay không. Hôm nay trong triều nghị lão phu giúp ngươi chuyển thượng sơ thành bệ hạ vốn cố ý phái ngươi đi thảo nguyên đi sứ, lão phu giúp ngươi biện hộ mới để ngươi ở lại kinh thành tiếp tục làm đồng cung giảng quan của ngươi. Tạ Thiên tức giận nói. Thẩm Khê chắp tay nói, đa tạ các lão tương trợ. Này, tùy ý như thế, rốt cuộc ngươi có thành ý hay không? Có phải cảm thấy lão phu cắt đứt cơ hội tốt để ngươi kiến công lập nghiệp không? Nếu muốn như vậy thì mau nói đi, miễn cho ở sau lưng mắng lão phu. Tạ Thiên trừng mắt nhìn Thẩm Khê một cái. Thẩm Khê cười hắc hắc nói, tạ các lão nói quá lời, học sinh sao dám ở sau lưng tự nhục mạ ngài chứ? Tạ Thiên khinh thường nói, không cần nói dễ nghe ở chỗ ta, vừa rồi Thuận Thiên phủ và Hồng Lư tự tới báo, nói thắt đát sứ tiết đến phủ ngươi gây sự rồi. Vâng. Thẩm Khê thở dài, kể lại tình huống vừa rồi. Tạ Thiên nói, khó trách. Thẩm Khê suýt chút nữa thốt ra, khó trách cái gì? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, Tạ Thiên đây là đang giả bộ hồ đồ. Cảm tình Tạ lão nhi ngươi đã sớm từ chỗ Lưu Đại Hạ biết ta lập được đại công ở biên cương, thế mà bày ra một bộ mặt thối với ta. Quay đầu lại ta cùng binh bộ lên tiếng chào hỏi, để Ngũ Thành binh mã ti phái người ở chung quanh phủ đệ ngươi trông coi, sẽ không để cho thắt đắt sảng bậy, tiểu tử ngươi ngày thường ra vào cũng cẩn thận một chút. Tạ Thiên nói. Vậy phiền các lao cảm tạ Mã thượng thư thay học trò. Thẩm Khê lại cung kính hành lễ, muốn tự mình đi cảm tạ, nhưng lúc này binh bộ đã không phải đường ra của Mã thượng thư. Tạ Thiên nói, bản đấu xin từ chức của Nghe thượng thư đã được bệ hạ phê chuẩn, sau đó Mã thượng thư sẽ trở thành lại bộ thượng thư mới, về phần binh bộ thì do hộ bộ Lưu thượng thư tiếp nhận. Thẩm Khê vô cùng kinh ngạc, quả nhiên Lưu đại hạ cũng giống như trong lịch sử, sau khi Mã Văn Thăng đảm nhiệm lại bộ thượng thư trở thành binh bộ thượng thư, xem ra quán tính của lịch sử vô cùng cường đại, sau khi lượn quanh một vòng lại quay trở về. Trước khi Lưu thượng thư hồi kinh, việc lớn việc nhỏ của binh bộ nên do Hùng thị lang tạm thay, chỉ cần làm tốt việc của chính ngươi là được. Sứ giả của Thát Đát, bệ hạ cũng đã định ra, là Vương thủ nhân, trước mắt hắn ở trấn Đại Đồng, trước khi đi sứ trở về sẽ không hồi kinh. Lời này của Tạ Thiên cuối cùng cũng khiến Thẩm Khê yên tâm, hắn vội vàng không người thật sâu, biểu đạt lòng cảm kích đối với Tạ Thiên. Tạ Thiên nói, văn chương ngươi viết cho khuyển tử, ta đã xem qua, phong thái không giảm năm đó, có thể thấy được trạng nguyên ngươi là chân tài thực học, không phải hư danh. Thẩm Khê khịt mũi coi thường. Cái này còn cần ngươi nói sao? Không phải thi, chẳng lẽ là đoán mò? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Khê lại cảm thấy có chút, thắng mà không võ, hắn có thể thuận lợi chúng trạng nguyên, chủ yếu là bởi vì hắn biết trước đề thi hội. Đề thi hội lễ bộ là người được lợi lớn nhất, kỳ thật chính là Thẩm Khê, chẳng những đem hai người có tài học Đường Bá Hổ cùng Từ Kinh chen ép xuống, còn thành tựu hắn 13 tuổi liền chúng tiên tài ba đồng. Thẩm Khê nói, học sinh có một vấn đề, không biết có nên nói hay không. Có cái gì cứ việc nói thẳng, không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, lại không biết ngươi biết từ chỗ nào, bệ hạ có ý ám độ Trần Thương. Tạ Thiên thuận miệng nói. Thẩm Khê suy nghĩ một chút, theo như lời Tạ Thiên nói, ám độ Trần Thương, hẳn là hoàng đế ở mặt ngoài cùng đạt duyên bộ giao hảo, kỳ thực lại âm thầm nâng đỡ đối thủ, để thảo nguyên triệt để lâm vào hỗn loạn, như vậy không tạo thành ý hiếp đối với biên cương đại minh. Thẩm Khê nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải ngươi tìm người viết giấy cho ta? Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi. Tạ Thiên thấy Thẩm Khê trầm mặc không nói, nhịn không được hỏi một câu. Thẩm Khê lắc đầu, vấn đề học sinh muốn hỏi, các lao đã trả lời. Ừm. Tạ Thiên cau mày, không hiểu Thẩm Khê nói có ý gì, cuối cùng tức giận nói, Cố Lộng Huyền hư tật xấu này, ngươi sớm muộn phải sửa. Chương 698. Không thể nói. Chương 698. Không thể nói. Không cần đi thảo nguyên, có nghĩa là Thẩm Khê có thể yên tâm can đảm làm quan Hàn Lâm của hắn, ít nhất trong thời gian ngắn không cần suy nghĩ đến vấn đề rời khỏi kinh thành. Cho dù triều đình muốn phái Thẩm Khê làm quan chủ khảo thi Hương Hai Kinh, nhưng cũng chỉ có một nửa tỷ lệ sẽ đi phủ ứng thiên, xuất phát sẽ vào tháng 4 tháng 5. Trước đó hắn có thể an tâm dạy dỗ Hùng Hài tử Chu Hậu Chiếu, tiện thể cùng Chu Hậu Chiếu nghiên cứu thảo luận một chút đại kế xuất cung. Ngay cả bản thân Thẩm Khê cũng cảm thấy việc này có chút điên cuồng đưa Hùng Hài tử ra khỏi cung, một khi bị cha của Chu Hậu Chiếu biết, đông cung giảng quan cơ bản sẽ không còn, mấy ngày liền giảng quan khả năng cũng sẽ bị tước đoạt, có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp đẩy hắn ra nơi khác làm quan. Đương nhiên đối với Thẩm Khê mà nói, đây chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu cứ ở lại kinh thành, không ai dám cam đoan cuối năm hoàng trị mình có thể đạt được tư cách ngoại phóng như ý nguyện, thay vì nghĩ mình hiện tại còn trẻ có thể đợi thêm 2 năm. Có lẽ xảy ra chút chuyện ngược lại có thể thúc đẩy mình đưa ra quyết định đứng ở độ cao lịch sử, để Chu Hậu Chiếu sớm xuất cung, có thể để thiên tử tương lai hiểu được nhiều khó khăn của nhân thế hơn, có trợ giúp tâm tính dưỡng thành. Từ điểm này mà nói, Thẩm Khê cảm thấy cái này đáng giá mạo hiểm điều kiện tiên. Quyết là, Chu Hậu Chiếu có thể tự chế định ra một kế hoạch xuất cung tương đối hoàn thiện, trên cơ sở này Thẩm Khê sẽ làm ra bổ sung và thiện một cách thích hợp, nếu không tất cả không bàn nữa, coi như là một trận khảo hạch trí kế đối với Chu Hậu Chiếu đảo mắt đã đến tháng 2. Hỏa Lăng và sứ giả Thát Đát cũng không đến quấy rối Thẩm Khê phủ, không lâu sau đám người Hỏa Lăng đã rời khỏi kinh thành. Đến Đại Đồng hội hợp với Vương thủ nhân thân mang hoàng mệnh, xuất quan tiến về Thảo Nguyên, quan binh Ngũ Thành binh mã ti thủ vệ bên ngoài phủ Thẩm Khê cũng theo đó rút đi. Cùng lúc đó, Lưu Đại Hạ ở biên quan hơn 3 tháng, rốt cục chuẩn bị trở về triều đình phục mệnh, đồng thời tiếp nhận bổ nhiệm binh bộ thượng thư. Về phần Thẩm gia, sau khi Thẩm Khê chuyển khỏi nhà cũ của giáo chú vương, nơi đó đã trở thành nơi ở của vợ chồng Thẩm Minh Quân, ai ngờ hai vợ chồng vừa ở không lâu, thư tín mà Lao Thái Thái Lý Thị tìm người viết đã đến. Lý Thị cũng không nói muốn đến kinh thành, mà là báo cho trong nhà tranh chấp không ngừng, hy vọng vợ chồng Thẩm Minh Quân sớm một chút về huyện Linh Hóa hỗ trợ xử lý, điều này làm cho Chu Thị nghe xong rất khó chịu. Ta mới đến kinh thành, đoàn tụ với con trai, con dâu không được mấy ngày, mắt thấy con dâu sắp sinh cháu trai cho ta, bà già chết tiệt này muốn ta về Linh Hóa. Không có cửa đâu. Có bản lĩnh ngươi bước chân nhỏ đến kinh thành, xem xe ngựa trên đường không sóc nảy chết ngươi. Chu Thị quyết tâm không muốn về Linh Hóa, nhưng Thẩm Minh Quân lại bất đồng ý kiến với bà, vì thế hai vợ chồng Hồ Tử bắt đầu cãi nhau. Dưới tình huống không ai nhường ai càng cãi càng hăng, đây là lần cãi nhau lợi hại nhất từ sau khi Chu Thị gả cho Thẩm Minh Quân. Trước kia Chu Thị cũng không dám cãi nhau với trợ phu, bởi vì bà biết mình phụ thuộc vào Thẩm Minh Quân, không có bao nhiêu địa vị ở Thẩm gia. Sau này vào huyện thành kết phường làm ăn với Huệ Nương, Chu Thị khinh thường cãi nhau, bởi vì bà cảm thấy mình có thể kiếm tiền, không cần thiết chấp nhận với trợ phu. Hiện tại Chu Thị và chồng đã xảy ra xung đột về mặt lý niệm, ở lại kinh thành hay không đều giữ ý kiến riêng, cuối cùng Thẩm Minh Quân bùng nổ, hai người từ cãi nhau phát triển đến động thủ, cuối cùng bắt đầu đánh nhau. Kết quả là Chu Thị bị đánh đến mặt mũi bầm dập hồn hện, mang theo một đôi con gái bỏ nhà đi, từ đó về sau mấy ngày đều ở lại lục phủ. Thẩm Minh Quân đánh vợ xong thì hối hận, vốn dĩ hắn không có tính tình gì, dưới cơn nóng giận đánh vợ, sau đó muốn vãn hồi quan hệ, đáng tiếc lục phủ là cấm khu của hắn, chỉ chuyển biến tốt đẹp mà xin giúp đỡ nhi tử, để Thẩm Khê đi nói với Chu Thị. Thẩm Khê thân là quan trong triều, có gia đình nhỏ của mình, lão cha lão nương phiền lòng hắn mới không muốn chịu đựng, nhưng mặc kệ cũng không được, cuối cùng chỉ có thể để Tạ Vận Nhi đi khuyên Chu Thị. Kết quả là Chu Thị kiên trì không về nhà, hai vợ chồng bắt đầu chiến tranh lạnh thời gian dài năm. Thẩm Khê vẫn làm Hàn Lâm quan của hắn, vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì nghiêm khắc mà nói một tháng chỉ cần làm việc 6 ngày, nếu gặp phải Chu hậu chiếu sinh bệnh, phát giận hoặc là hoàng gia có hoạt động chúc mừng gì, Thẩm Khê còn có thể nhẹ nhàng tiết kiệm 1-2 ngày. Thẩm Khê mơ hồ nghe được tiếng gió, trong cung chuẩn bị chọn chữ phi cho thái tử Chu hậu chiếu, chính là tìm một số gia cảnh trong số thiếu nữ 8 đến 10 tuổi ở kinh thành, tướng mạo cũng không tệ, làm ứng cử viên cho thái tử phi tương lai. Suy nghĩ của Thẩm Khê chỉ có một, đứa nhỏ mới 10 tuổi, lúc này chuẩn bị kết hôn hình như cũng quá sớm, chẳng lẽ Chu Tuyển Tuyển lúc này cũng đã cảm giác được đại nạn của mình sắp tới? Nhưng sau đó ngẫm lại mình ở hơn 6 tuổi đã có tiểu cô nương Lâm Đại nuôi, cũng liền bình thường trở lại, có lẽ người thời đại này đều có ý thức nguy cơ, luôn suy nghĩ sự tình ở phía trước. Thẩm Khê ngoại trừ dạy cho Chu Hậu Chiếu, còn lặng lẽ mưu đồ làm sao xuất cung với Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu thiết kế vài loại sách lược xuất cung không đáng tin cậy, ví dụ như trèo tường, trèo cây, điều thị vệ ra. Tóm lại đều là phương thức Chu Hậu Chiếu nghĩ đương nhiên cho rằng có thể an toàn xuất cung. Thẩm Khê bác bỏ tất cả kế hoạch của hắn, tiểu gia hỏa không làm nữa. Tình cảm ngươi nói dẫn ta xuất cung là lừa ta, hiện tại để cho ta chế định kế hoạch lại nhất nhất phủ định, rõ ràng là không để thái tử ta vào mắt. Nhưng mặc kệ Chu Hậu Chiếu cứng mềm kiêm thi như thế nào, đối với Thẩm Khê đó là một chút biện pháp cũng không có. Rất rõ ràng, Thẩm Khê không sợ uy hiếp, trên thực tế xuất cung vốn không phải chuyện tốt gì, Chu Hậu Chiếu cũng không dám đem chuyện này lộ ra, cuối cùng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Thẩm Khê, tiếp tục hao tâm tốn sức suy tư vấn đề xuất cung như thế nào. Hôm nay, Chu Hậu Chiếu ở cung Khôn Ninh ăn cơm trưa với Trương Hoàng hậu, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm quyển Hán thư xem, mới xem một lát tư tưởng đã bắt đầu mở công việc, suy nghĩ vấn đề xuất cung như thế nào. Trương Hoàng hậu nhìn thấy con trai ngẩn người, cho rằng nó đang tự hỏi học vấn, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu cao hứng. Sau đó Trương Hoàng hậu tìm cận thị của thái tử hỏi thăm, mới biết nhi tử hiện giờ rất thân cận với Hữu Dụ Đức Thẩm Khê ở Hữu Xuân Phường. Từ khi Thẩm Khê trở về, nhi tử không ham chơi, trở nên hiếu học, tiên sinh hỏi câu trả lời cũng lưu loát, điều này làm cho Trương Hoàng hậu mừng rỡ, liền đem tin tức tốt này nói cho Chu Vanh. Vì thế Chu Vanh tự mình khảo hạch học vấn của nhi tử, phát hiện quả nhiên rất có tiến bộ, nhưng lại phát giác Thẩm Khê giảng cho con trai hắn một ít lịch sử, quốc triều, không nên nói, Chu hậu chiếu ít nhiều không quá vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, nhi tử cũng đã đến tuổi có thể tiếp xúc những nội dung này, liền an bài giảng quan viên có lai lịch lâu năm như Vương Tranh và Vương Hoa, giảng lịch sử quốc triều cho nhi tử, không cho Thẩm Khê, nói bậy. Vì thế, môn lịch sử của thái tử chia làm hai bộ phận, nhập nhất sử và đại minh quốc sử, Thẩm Khê vẫn phụ trách giảng nhập nhất sử, kế hoạch dạy học không bị ảnh hưởng. Lại đến ngày giảng bài, giờ ngọ hai khắc, Thẩm Khê ở Hiệt Phương điện giảng bài tạm dừng một đoạn, quan trung cấp, quan thị độc đều đi nghỉ ngơi ăn cơm trưa, Chu Hậu Chiếu lén lút chạy tới, oán giận với Thẩm Khê, những chuyện xưa thái tổ mà những lao cổ đồng kia kể, khô cằn một chút thú vị cũng không có. Ngươi có thời gian lại nói với ta một chút đi. Thẩm Khê nghĩ thầm, đám người Vương Tuyển Cơ nói với ngươi, hoàn toàn là dựa theo ghi chép thực tế của các đời hoàng đế mà nói, năm nào xảy ra chuyện gì, trong triều đình có chuyện gì, không phân biệt chủ thứ cũng không quan trọng, một mạch quán thâu cho ngươi. Mấu chốt là có rất nhiều nội dung dùng bút pháp xuân thu, từng bút, thậm chí ngay cả nhắc cũng không đề cập tới, thật giống như chuyện của Kiến Văn Đế. Ngẫm lại xem, ngay cả sự tồn tại của một vị hoàng đế cũng có thể bị lịch sử xóa đi, huống chi những chuyện tổn hại thanh danh của hoàng đế. Kể về nhập nhất sử, chú ý chính là đem thiên tai nhân họa, nhất là hôn quân gian thần là như thế nào đem quốc gia bại tận lực quyết đại, ít có ca công tụng nước, làm được lấy lịch sử làm chứng. Nói về lịch sử của quốc triều, nhất định là đã đem công tích phóng đại lên, thậm chí đem những thứ xấu xí sửa thành đẹp, về phần chuyện xấu không che giấu được thì dứt khoát không đề cập tới, không lưu lại bất cứ ghi chép gì, về sau người tu sử đừng mơ tưởng biết được, chỉ cần mấy trăm năm trôi qua, bách tính cho rằng quốc gia quốc thái dân ăn ngũ cốc được mùa, vì thế đại minh ta có thể thiên thu vào năm. Nhưng những người này đã xem nhẹ một vấn đề, không nói không có nghĩa là không xảy ra, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần là chuyện đáng ghê tởm, sớm muộn có một ngày sẽ trở nên trắng trợn với thiên hạ. Về phần nội dung Chu Hậu Chiếu nghe, đó tất cả đều là thứ chân thiện mỹ, ca công tụng đức chiếm đa số, thiếu tư liệu lịch sử chống đỡ, khiến hùng hài tử nghe mà rất chán. Ta muốn nghe thái tổ xuất chinh Tắc Bắc, thật ngại quá, đoạn này có không? Ta muốn nghe cố sự bên cạnh thái tổ, xin lỗi, đoạn này cũng không có. Bởi vì thái tổ đồ sát công thần tạo nhà tù, Minh Sơ không có mấy công thần có thể chết giả. Ta muốn nghe chuyện thái tổ truyền ngôi cho thái tử, đoạn này càng không có, ai bảo thái tổ truyền ngôi cho hoàng thái tôn, cuối cùng ngôi vị hoàng đế của thái tông còn bị hoàng đế đoạt đi. Minh Sơ cần quá nhiều chuyện mịt mờ, phải bảo trì địa vị tuyệt đối cao thượng của thái tổ cùng thái tông, rất nhiều chuyện cũng không thể để người thường biết được. Càng sẽ không có người đem chuyện cụ thể sâu chối thành cố sự để nói cho Chu Hậu Chiếu nghe. Mấy vấn đề Chu Hậu Chiếu quan tâm nhất đều không thể từ trong miệng đám người vương cùng đạt được đáp án, khiến hắn rất buồn bực. Cái gì cũng không biết còn nói cái gì nữa. Nói cho ta biết năm nào tháng nào phát sinh động đất, nơi nào lại gặp phong thai, hoặc là hoàng hà tràn lan, là cứu tế như thế nào, ai làm thượng thư ai từ quan. Ta hiếm lạ, biết thứ này có tác dụng chính gì. Thái tử muốn hỏi gì? Thẩm Khê cầm lấy bản án, thản nhiên hỏi. Ta muốn nghe chuyện thái tổ truyền ngôi thái tông, ta hỏi rất nhiều người, bọn họ đều không nói cho ta biết. Chu Hậu Chiếu chớp chớp mắt, thái tông là mấy tuổi lên làm thái tử? Ngay cả Thẩm Khê cũng không nghĩ tới thằng nhóc này sẽ hỏi ra vấn đề sắc bén như vậy. Nghĩ thầm, cho dù ngươi hỏi Hồng Vũ tứ đại án, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi vừa đến đã hỏi thái tổ truyền ngôi thái tông, ta nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định không chấp nhận được, chạy đi nói với cha ngươi, cha được trên đầu của ta chính là tội lớn ngập trời. Vì sao ngươi muốn biết cái này? Thẩm Khê hỏi. Tò mò, Giang Sơn thái tổ đánh hạ, thái tông tiếp tục mở rộng danh giới, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ta muốn biết, thái tông có phải cũng giống như ta, khi còn bé đã lên làm thái tử hay không? Chu Hậu Chiếu có chút mê mẩn. Thẩm Khê lắc đầu, khi thái tông còn trẻ, Đại Minh quốc chưa định, thái tổ còn chưa xứng đế, thái tông vì sao cho rằng thái tử? Thì ra là như vậy, chẳng trách bọn họ không nói. Vậy thái tông là mấy tuổi làm thái tử? Chu Hậu Chiếu rất có tư thế muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Hồng Vũ năm 35, thái tông kế vị. Thẩm Khê chỉ nói ra một sự thật trong lịch sử. Về phần kế vị là kế vị như thế nào, hắn cũng lời nói, chẳng lẽ nói với Hùng Hải tử, tổ gia gia ngươi là dựa vào mưu phản lên làm hoàng đế? Kỳ thật lấy bộ dáng của Chu Doãn Văn để hù dọa Hùng Hải tử rất dễ dùng, nhưng Thẩm Khê tạm thời không dám làm như vậy, càng nói Chu Doãn Văn càng thảm, bóng ma tâm lý của Hùng Hải tử càng lớn, trong lòng hắn không giấu được lời nói khẳng định sẽ đi hỏi người khác đến tận cùng. Chu Hậu Chiếu bất mãn kháng nghị, ta cũng biết thái tông là kế vị 35 năm Hồng Vũ, không phải nói thái tổ ở Hồng Vũ năm 31 liền băng hà sao? Vậy trong 4 năm này, Đại Minh ta liền không có hoàng đế. Đây cũng là kết quả của nội dung lịch sử mịt mờ, ngay cả một đứa trẻ mới vừa học lịch sử cũng có thể phát hiện ra vấn đề trong đó, huống chi là những học giả lâu năm nghèo khổ đầu bạc kia. Liên quan tới Chu Nguyên Chương năm nào chết, đây là công nhận sự thực, cũng không thể chống giống cho Chu Nguyên Chương kéo dài tuổi thọ. Về phần vì sao Chu Nguyên Chương chết rồi sau đó còn tiếp tục dùng niên hiệu 4 năm, trong lịch sử không có ghi chép, cái này hấp dẫn càng nhiều người đi thăm dò. Có hoàng đế, nhưng không thể nói. Thẩm Khê nói. Vì sao không thể nói? Chu Hậu Chiếu có chút xấu hổ, ta hỏi ngươi, ngươi lại có thể giấu giếm ta, chẳng lẽ ngươi cũng giống như những tiên sinh cổ hủ không chịu nổi kia, luôn lấy ta là trẻ con làm lý do, cố ý lừa gạt ta. Chương 699. Rời lặng. Chương 699. Rời lặng. Thẩm Khê cười cười, khoát tay nói, không thể nói, chỉ là không thể nói. Được, ngươi dám lừa gạt bổn cung sẽ đi bẩm báo phụ hoàng, để phụ hoàng trị tội ngươi. Chu Hậu Chiếu cuối cùng cũng đem thái tử ra uy hiếp. Thẩm Khê nghĩ thầm, ta ngay cả ngươi trong lịch sử lúc nào chết cũng biết, nhưng có một số việc chính là mịt mờ như vậy, nếu tùy tiện nói ra, đó chính là đối địch với thời đại. Thẩm Khê hỏi, vậy thái tử có biết, thay đổi ngôi vị hoàng đế này, có bao nhiêu huynh đệ bất hòa không? Ngươi có ý gì? Chu Hậu Chiếu đánh giá Thẩm Khê, cảm giác được một mảng nặng nề. Hắn lo lắng nhất là hoàng vị bị người chiếm đi, loại chuyện này trước kia hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, cũng chính là Thẩm Khê mới mang cho hắn loại ý thức nguy cơ này. Thẩm Khê nói, các triều đại, bất kể hôn quân minh chủ, đều có hoàng vị thay đổi giết chóc đẫm máu, ngay cả thịnh đường đều có biến cố của Huyền Vũ môn, tay chân tương tàn, xin hỏi Đường Thái Tông đánh giá trong lịch sử như thế nào? Chu Hậu Chiếu nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có thể chứ. Ngay cả Đường Thái Tông cũng chỉ là có thể, tiểu tử ngươi tương lai muốn làm tần hoàng Hán Vũ, cũng không nhìn một chút thời đại ngươi đang ở, có cơ hội này hay không? Không chỉ có đời Đường như thế, đời Hán có Lưu Triệt và Lương Vương, đời Tống có Tiếng Dịu Hình Bóng, ngay cả nước Kim Man Di thành lập cũng có Hoàn Nhan Hành và Hoàn Nhan Tông bật tranh vị, có thể nói các triều đại, việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhiều không kể xiết, Đại Minh ta đây chẳng lẽ liền thái bình vô sự? Thẩm Khê đưa ra một đề tài thảo luận mới, vì sao lịch sử Chu Hậu Chiếu học được hoàn toàn đều đang báo tai nạn, chỉ có Đại Minh triều là quốc thái dân an. Thẩm Khê cố ý dẫn phát thái tử suy nghĩ, để hắn ý thức được một vấn đề, tri thức hắn học đều là người khác sửa trước qua, hắn có thể học được cái gì cũng không thể do chính hắn quyết định. Vậy hoàng đế nào của Đại Minh chúng ta là do tay chân tương tàn mà có được? Chu Hậu Chiếu có chút khinh phục, mở miệng trách mắng. Thẩm Khê nói, vậy thì chính thái tử ngươi phải tự đi phát hiện, đọc nhiều sách sử, từ đó ngươi sẽ khai quật ra rất nhiều bí mật, nếu để ta nói cho thái tử, vậy thái tử chẳng phải thiếu lạc thú phát hiện sao? Phát hiện? Chu Hậu Chiếu nhíu chặt mày, cảm thấy Thẩm Khê nói rất phức tạp, có gì cứ nói thẳng là được, vì sao phải phát hiện? Ta căn bản cảm thấy thứ không tồn tại phát hiện ra là có. Thẩm Khê tiếp tục xem hắn giảng án, Chu Hậu Chiếu không chiếm được đáp án có chút tức giận, trực tiếp cướp án tông của Thẩm Khê về tay, ném xuống đất, nói, hôm nay ngươi nói rõ ràng với ta. Thẩm Khê lạnh lùng nói, nếu thái tử muốn biết một số thứ ngươi không biết, thì nhặt số lên. Ngươi? Ta sẽ không nhặt, xem ngươi như thế nào. Chu Hậu Chiếu nổi nóng, hắn từ trước đến nay hờ hững với các giảng quan khác, đối với Thẩm Khê xem như vô cùng nhường nhịn, nhưng hắn phát hiện Thẩm Khê đối với hắn cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện, liền cảm thấy hảo tâm của mình bị coi là lòng lang dạ thú, tổn thương nghiêm trọng tình cảm của hắn. Như vậy đối với Thẩm Khê mà nói không có chút trở ngại nào, dù sao giảng án đều ghi nhớ trong lòng, xem hay không cũng không sao cả. Chu Hậu Chiếu đã không cho hắn nhặt, hắn tùy tiện cầm quyển sách xem là được, cứ như vậy, Chu Hậu Chiếu hờn dỗi sẽ không quấn quýt hỏi hắn chuyện liên quan tới thái tổ truyền ngôi thái tông đến buổi chiều khi lên lớp. Chu Hậu Chiếu thấy Thẩm Khê vẻ mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm giảng bài cho hắn, tựa hồ không hề tức giận vì hắn, nhất thời nổi giận. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có lòng tin khiến Thẩm Khê túi đầu nhận thua, Chu Hậu Chiếu cũng bình tĩnh lại, lúc nghe giảng bài trông mong nhìn Thẩm Khê, nhịn không được muốn nói lời xin lỗi, cùng tiểu tiên sinh, hòa hảo đến nước này, tiểu tử này rốt cuộc cũng có một chút giác ngộ. Hiện tại chỉ có Thẩm Khê mới có thể giúp hắn, nếu đắc tội với Thẩm Khê, vậy đại kế xuất cung của hắn sẽ triệt để bị ngâm nước nóng. Thẩm Khê không cho Chu Hậu Chiếu cơ hội, đây xem như là một trong những khóa học Thẩm Khê dạy cho Hùng Hải Tử, người đã lựa chọn đắc tội người khác thì phải gánh vác hậu quả tương ứng, chỉ có thật lòng mới có thể đổi lấy tín nhiệm của người khác, nếu ngươi chỉ là lấy quyền uy ức hiếp người khác, ngươi có thể đạt được chỉ là mù theo lá mặt lá trái, không chiếm được sự chân thành đối đãi. Loại lời này, Thẩm Khê là sẽ không nói rõ ràng với Chu Hậu Chiếu, hắn phải âm thầm thay đổi tính cách của Chu Hậu Chiếu. Phàm là đối với Chu Hậu Chiếu một chút thay đổi nhỏ nhỏ, đều có thể sẽ thay đổi hướng đi của lịch sử. Chu Hậu Chiếu trong lịch sử, hoàn toàn là một đóa hoa trong nhà kính ngoại trừ ăn chơi, cái khác cái gì cũng không cần suy nghĩ, hắn tùy hứng làm bậy chính là bởi vì hoàn cảnh đặc thù tạo nên, không ai dạy hắn tác dụng trí kế cùng nhu lược, hắn chỉ cần phất phất tay, động động môi, thứ muốn đều có thể tới tay, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Thẩm Khê muốn thay đổi sự tùy tiện làm bậy của Chu Hậu Chiếu, từ giờ trở đi có lẽ còn kịp, bởi vì tiểu tử này chưa nắm đại quyền, người chưa trưởng thành có được một trái tim trẻ con, tính cách xa xa chưa định hình, ít nhiều có thể gây chút ảnh hưởng, nhưng nếu qua 2-3 năm chờ hoàng trị hoàng đế qua đời, Thẩm Khê tin tưởng cho dù là nước cũng không hắt vào được năm. Mâu thuẫn của vợ chồng Thẩm Minh Quân vẫn đang tiếp tục. Trong lúc này, Ngọc Nương mang tin tức đến cho Thẩm Khê, Phúc Kiến Thừa tuyên bố bên phía chính sứ ti có kết quả chuyển đến, đối với sản nghiệp thương hội Đình Châu giam giữ, tất cả không thu xung công, nhưng nhân viên sẽ lục tục thả ra, mặc dù một số người trong thương hội đã sớm bị tra tấn đến chết ở trong phòng giam, đây là nơi tối tăm của triều đại Minh, vào nhà tù thì dễ, nhưng đi ra thì khó, chết một người trong tù chỉ cần báo cáo lên hồ sơ, thậm chí không cần cho người nhà một lời giải. Thích hợp lý. Sản nghiệp của Đình Châu thương hội ở Phúc Châu thành đã bị lật đổ, vợ chồng Doãn trưởng quỹ tốt xấu gì cũng ra khỏi lao tù. Nhưng Doãn trưởng quỹ ra lao không được mấy ngày, vì bị tra tấn trong lao quá mức nên qua đời. Doãn phu nhân cũng bởi vì trượng phu chết mà bệnh không dậy nổi, cha mẹ Doãn Văn vẫn khỏe mạnh, chỉ là chịu khổ thế nào trong lao thì không để người ngoài biết được. Chờ Thẩm Khê nói tin tức cho Doãn Văn, cô gái nhỏ tựa vào ngực Thẩm Khê khóc rất lâu, cuối cùng rụt rè ngẩng đầu lên nói một câu, "Con muốn nương." Yêu cầu đơn giản như vậy, Thẩm Khê dù có sông pha khói lửa cũng phải thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Bước tiếp theo Thẩm Khê là chuyển rời toàn bộ nhân viên thương hội Đình Châu ở Phúc Châu thành về quê hồi hương, không thể về quê thì nghĩ cách đưa đến nơi khác an trí. Mà người nhà Doãn Văn sẽ đón hắn đến kinh thành. Nếu lúc trước hắn đã hứa hẹn với vợ chồng Doãn trưởng quỹ sẽ cưới Doãn Văn, hắn sẽ gánh trách nhiệm làm chồng, không muốn để Doãn Văn chịu một chút tổn thương nào, cho dù thỉnh cầu khó khăn hơn hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Giữa tháng 2, cuộc chiến tranh lạnh của vợ chồng Thẩm Minh Quân cuối cùng cũng có kết quả, Chu thị chịu không nổi khổ sở không có chồng trong cuộc sống, rốt cuộc vẫn mang theo hai đứa con về nhà. Hai vợ chồng quay về với nhau, sau khi thương lượng quyết định về Ninh Hóa một chuyến, giải quyết xong chuyện này rồi mới trở về kinh thành. Nương, Sơn Trường Thủy Viễn các người làm gì mà phải trở về? Thẩm Khê sau khi biết vợ chồng Thẩm Minh Quân quyết định, không khỏi muốn khuyên Chu thị hai câu. Bằng không thì thế nào? Cha con thật không có lương tâm, nói mẹ nó bị bệnh, bất luận như thế nào cũng phải trở về tận mắt nhìn xem, nói chuyện này liên quan đến hiếu đạo. Nếu nhà chúng ta có thanh danh bất hiếu, đối với con đường làm quan tương lai của con có thể tốt sao? Chu thị hùng hùng hổ hổ, xem ra sở dĩ thỏa hiệp với Thẩm Minh Quân trở về Ninh Hóa, chủ yếu là suy nghĩ cho thanh danh Thẩm Khê. Thẩm Khê trong lòng cảm động một trận, mặc dù Chu thị có muôn vàn không phải, nhưng đối với hắn quan ái là chân thành, lập tức nói, đáng tiếc Hải Nhi không cách nào cùng ngài trở về. Cho dù ngươi muốn quay về, ta cũng không cho đâu. Chu thị hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử thối, ở lại kinh thành hảo hảo dạy học cho thái tử, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nương cho dù khổ cực cũng đáng giá. Chờ chúng ta trở về, khi đó Vận Nhi cũng nên sinh hài tử cho ngươi, ta giúp ngươi mang. Chu thị dặn dò rất nhiều, trước kia Thẩm Khê cảm thấy phiền lòng, có thể thấy được Chu thị vừa nói vừa lau nước mắt, tâm địa cứng rắn cũng mềm nhũn xuống, nghiêm túc nghe Chu thị nói tiếp. Tôn Di ngươi không trở về, nàng ở lại kinh thành, ngươi nhớ hỗ trợ trông nom một chút, nhưng tuyệt đối đừng đi qua quấy rầy nàng. Chu thị nói nửa ngày, rốt cục nói đến một chút vấn đề Thẩm Khê quan tâm. Vợ chồng Thẩm Minh Quân phải về Linh Châu, là vì căn cơ của Thẩm gia ở huyện Linh Hóa, nhưng Huệ Nương lại không phải người Linh Châu, bây giờ bà đã đón con gái ra, bất động sản và ruộng đất cũng có người quản lý, ở phủ Linh Châu liền không có gì lo lắng. Cho dù vợ chồng Thẩm Minh Quân trở về quê, Huệ Nương cũng không nói cùng nhau trở về để chấn hương lại cờ trống, xử lý tốt thương hội Linh Châu, dường như Huệ Nương thích ứng với cuộc sống ở kinh thành hơn so với vợ chồng Thẩm Minh Quân năm. Ngay phu phụ Thẩm Minh Quân đi, vừa vặn đến phiên Thẩm Khê đi vào trong cung giảng bài cho thái tử, cũng không ra khỏi thành đưa tiễn, ngay cả Huệ Nương cũng không lộ diện, bởi vì nàng sợ sau khi gặp được Thẩm Khê sẽ xấu hổ. Huệ Nương cũng không biết tại sao lại trốn tránh Thẩm Khê, có lẽ là cảm thấy Thẩm Khê tuổi tác đã cao, không thể cưng chiều hắn giống như một đứa trẻ. Trưa hôm đó tan học, thừa dịp không có ai, Chu Hậu Chiếu dương dương đắc y đem kế hoạch mới của hắn nói cho Thẩm Khê. Buồn cung nói với mẫu hậu, mấy ngày nay ta đều ở lại Hiệt Phương Điện, ăn cơm chưa xong thì nghỉ ngơi, giữa chừng không cho người khác quấy rầy, sau đó ta thay quần áo thái giám, cùng với ngươi xuất cung. Có thể nghĩ đến thay y phục thái giám, Chu Hậu Chiếu cũng coi như là có sáng ý, dù sao Thẩm Khê trước đó cũng không đề cập tới bất kỳ chi tiết nào của hắn. Thái tử có nghe qua câu chuyện 300 lượng bạc trắng ở đấy chưa? Thẩm Khê hỏi. Nghe nói qua. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chu Hậu Chiếu mũi nhỏ mắt nhỏ nhíu lại. Thẩm Khê nói, thái tử đột nhiên nói muốn ở lại Hiệt Phương Điện nghỉ ngơi, hoàng hậu há có thể không hỏi tới. nếu hoàng hậu cho rằng ngươi ngã bệnh, muốn đến trong phòng ngươi xem xét, ngươi làm như thế nào?
Cái này,
Chu Hậu Chiếu suy nghĩ một chút nói, ta để Lưu Công Công ở bên ngoài ngăn cản.
Vậy tức là, ngươi sẽ nói kế hoạch cho người thứ ba biết, trước tiên bất luận Lưu Công Công có thể ngăn cản được hoàng hậu hay không, thái tử sao dám đảm bảo hắn sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài?
Thẩm Khê tiếp tục dẫn đường tư duy phát tán của Chu Hậu Chiếu.
Hắn dám, chỉ cần hắn dám tiết lộ tin tức ra ngoài, ta tìm người đánh gãy chân hắn.
Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nói.
Thẩm Khê gật đầu, thái tử đích xác có quyền cắt ngang chân của Lưu Công Công, đổi lại là ta cũng sẽ sợ hãi, nhưng nếu thái tử xuất cung bị bệ hạ và hoàng hậu biết được, hắn sẽ rơi đầu.
Hai bên đều có quyền, vậy hắn rốt cuộc là giữ được chân quan trọng hay là giữ được đầu quan trọng?
Cái gì gọi là
hai bên cùng có lợi, chọn cái nhẹ?
Chu Hậu Chiếu đối với danh từ mới mà Thẩm Khê nói có chút không hiểu ý tứ.
Thẩm Khê nói, nếu có hai chuyện xấu, một chuyện trong đó tất nhiên sẽ xảy ra, trong đó một thứ là mất đầu, một thứ khác là mất chân, vậy thái tử lựa chọn cái nào?
Ai dám giết đầu ta đánh gãy chân ta?
Chu Hậu Chiếu vỗ ngực, sau khi trông thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Khê, hắn suy nghĩ một chút nói, hẳn là ném chân đi, mạng nhỏ chỉ có một, chết tử tế không bằng sống lại.
Thẩm Khê nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, ngay cả ngươi cũng lựa chọn như vậy, vậy ngươi sao dám cam đoan Lưu Cẩn sẽ không bán ngươi?
Hay cho Lưu Cẩn, lại dám hai bên cùng tranh chấp, lấy cái nhẹ.
Quay đầu ta liền đem hắn.
Không đúng, ta còn chưa nói chuyện này cho hắn, hắn cũng không bị mất chân, càng không mất đầu, lựa chọn cái gì nha?
Cái đầu nhỏ của Chu Hậu Chiếu đã không đủ dùng rồi.
Trước kia không ai dạy hắn những bảng môn tà đạo này, có thể nói Thẩm Khê đã thay đổi thế giới quan của hắn một cách vô tri vô giác.
Vậy làm sao bây giờ?
Chu Hậu Chiếu hỏi.
Thẩm Khê nói, nếu như thái tử không đi Khôn Ninh cùng, hoàng hậu sẽ đến gặp thái tử trước sao?
Mẫu hậu ta trước kia ngược lại thường xuyên đến Hiệt Phương Điện, nhưng lần này sau khi bà ấy khỏi bệnh nặng, chỉ là ngẫu nhiên mới tới xem một chút, làm sao vậy?
Vậy thì đúng rồi, trước tiên không cần suy nghĩ làm sao giấu giếm hoàng hậu, quan trọng là làm sao mới có thể giấu giếm người bên cạnh thái tử, chỉ cần bọn họ không biết thái tử xuất cung, vậy hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không biết.